Xin Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ nghe lời của Chúa. Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh qua sách Công Vụ, đoạn 16, từ câu 6 cho đến câu 10. Phao-lô thấy khải tượng về người Macedon, phái đoàn đi suốt vùng Phi-ri-gi và Ga-la-ti, vì Thánh Linh ngăn trở họ truyền giảng đạo Chúa tại Tiểu Á. Đến ngang Mysi, họ cố gắng vào xứ Bithyni, nhưng Thánh Linh của Đức Giê-xu cũng không cho phép. Vậy, họ vượt qua Mysi xuống thành Troas. Ban đêm, Phao-lô thấy khải tượng một người Macedon đứng trước mặt nài nỉ: xin ông vào xứ Macedon cứu giúp chúng tôi. Sau khi Phao-lô thấy khải tượng này, chúng tôi lập tức tìm cách đi vào xứ Macedon, vì kết luận rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng tôi truyền bá phúc âm tại đó. Amen. Xin mời Thánh cùng ngồi.
Amen. Tạ ơn Chúa. Giờ này là mấy giờ rồi quý vị? 12:15. Đúng 12:25, tôi nhờ một người đứng phía sau giơ tay dậy, tôi sẽ kết luận. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Để khoảng chừng 2 phút để ôn qua về cái mission review như thế nào. Thôi skip cái này luôn, tại vì giờ anh John cho cái bài giảng lên. Sự kêu gọi, kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái Chủ nhật này là cái Chủ nhật truyền giáo, và những tuần lễ vừa qua quý ông bà anh chị em đã nghe trình bày về cái chiến lược truyền giáo của Hội Thánh như thế nào. Và có thể tuần tới hay tuần tới nữa chúng ta sẽ đi qua một cách tổng quát cái chiến lược truyền giáo của Hội Thánh, tại vì thì giờ rất là ít ỏi ấy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà có thể nói là một cái thế giới đổ vỡ, và chưa bao giờ trong cái lòng người, nhất là người Việt Nam tha hương ở bên Campuchia, hay là tạng lạc trên 200 quốc gia trên thế giới này, cái lòng người là coi như là đổ vỡ, tan thương, coi như là chịu nhiều thử thách. Và đồng thời một mặt khác là chưa có bao giờ thấy được rằng là rất là nhiều người Việt Nam chúng ta tha hương sống cái đời sống rất là sung túc, đầy đủ mọi sự, nhưng mà trong cái tấm lòng của họ là cái tấm lòng tuyệt vọng, tấm lòng đổ vỡ. Quý ông bà anh chị em quay tin tức là biết rất là nhiều, và cái sự mất mát của những người này, dù sống trong cái sự thử thách khổ sở hay là sống trong cái sự sung túc trong đó, mà họ cũng có cần chúng ta chú ý đến họ. Đó là lý do tại sao lời của tiên tri Esai nhắc nhở con cái Chúa, nhất là con cái Chúa Hội Thánh West Houston. Cái slide next, cái này không có control được nữa. Ta sẽ làm cho ngươi, tức là con cái Chúa Hội Thánh West Houston, như ánh sáng cho các nước, đem sự cứu rỗi của ta đến cùng trái đất. Không có phải chỉ thành phố Houston này không thôi, nhưng mà đất nước Hoa Kỳ và các nơi khác, mùa Chúa đặt để khái tượng cho con cái Chúa Hội Thánh West Houston. Có hai điều trong cái sự kêu gọi chúng ta cần phải được nhớ. Thứ nhất, chúng ta phải nghe được. Anh John bật cái slide, chú ý bật giùm cái slide. Chúng ta phải nghe được cái tiếng kêu gọi, và chúng ta khi nghe tiếng kêu gọi phải đáp lại cái lời kêu gọi của Chúa. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa cho chúng con ngày hôm nay là cái ngày Chủ nhật truyền giáo, để chúng con được sự nhắc nhở, không phải qua lời chứng không thôi, mà bằng cả lời của Ngài nữa. Con nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa có thể nghe, hiểu, nhưng mà áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giê-xu Christ. Amen. Next slide. Chúng ta phải nghe được tiếng kêu gọi. Kính thưa quý bạn, cha em, chỉ có những người có khải tượng của Chúa thì sẽ nghe thấy cái tiếng kêu gọi của Chúa. Thành ra tiếng kêu gọi chỉ đến cho những ai có đôi tai biết lắng nghe và có tấm lòng sẵn sàng mới nghe được. Thành ra chuẩn bị trong cái sự kêu gọi chúng ta trở về lại lời của Chúa, phái đoàn đi suốt vùng Phi-ri-si và Ga-la-ti vì Thánh Linh ngăn trở họ truyền đạo, truyền giảng đạo Chúa tại Tiểu Á. Đến ngang Mi-si, họ cố gắng vào xứ Bi-ti-ni, nhưng Thánh Linh của Đức Giê-xu không cho phép. Vậy họ vượt qua Mi-si xuống thành Troas. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Phao-lô, sứ đồ Phao-lô hành động theo cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông cam kết làm theo ý muốn của Chúa. Trong công vụ sứ đồ đoạn 13 câu 16, có chắc cần một người để nhắc anh John nó bật cái slide giùm, tại vì anh không có nghe được đó. Phải, bởi vì lời của Chúa nhắc nhở trong công vụ sứ đồ đoạn 13 câu 46, nhưng Phao-lô, Ba-na-ba mạnh dạn tuyên bố cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời cho các người trước nhất, tức là cái người nội địa đó, Israel. Vì các ngươi chối bỏ đạo Chúa, khi mà cái người Israel chối bỏ đạo Chúa và tự xét mình không xứng đáng được sống vĩnh phúc, nên bây giờ chúng tôi quay sang các dân tộc ngoại quốc. Và sứ đồ Phao-lô thông báo với mọi người rằng ông quay sang rao giảng phúc âm hay là truyền giáo cho người ngoại quốc. Và chúng ta cũng thấy lời Phao-lô khi mà nhắc nhở công vụ sứ đồ đoạn 28 câu 28. Vậy anh em phải biết rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã truyền bá cho dân tộc ngoại quốc, họ sẽ nghe theo. Chúng ta tạ ơn Chúa. Nếu mà chúng ta đọc lại trong Kinh Thánh, chúng ta thật sự là những người ngoại. Và trong ân điển của Chúa, khi dân sự Israel từ chối đạo của Chúa và đạo của Chúa bắt buộc phải đi ra và đến đất nước Việt Nam của chúng ta, và chúng ta trong cái ân điển của Chúa trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh còn nói rằng chúng ta trở nên con nuôi của Đức Chúa Trời, tức là cũng có cái dòng máu con cái Chúa trong đó. Và cái bổn phận và cái trách nhiệm cũng phải tiếp tục đi ra. Và chúng ta, nếu mà chúng ta coi trên bản đồ thì thấy rằng cái châu Á hay là Bethany là cái khu vực có cái nhu cầu rất là lớn. Đó. Và nếu mà chúng ta thấy cái nhu cầu rất là lớn mà chỉ hành động theo cái sự suy nghĩ, cái tính toán của con người chúng ta thì chắc chắn sẽ không có thành công, bởi vì thiếu cái sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Đó lý do tại sao mỗi con cái Chúa phải có sự kêu gọi, phải biết cái sự kêu gọi của mình trong cái lĩnh vực nào để mà hầu việc Chúa. Và ngay cả hội thánh của Chúa cũng phải biết rõ ràng cái sự kêu gọi của Chúa trong cái vấn đề truyền giáo như thế nào. Điểm kế tiếp, sự vâng lời là cái sự chuẩn bị cần thiết để nghe tiếng kêu gọi đó, để rồi có thể thấy được cái khải tượng của Chúa. Khải tượng của Chúa cho hội thánh West Houston là gì? Tại thành phố Houston, lời của Chúa nói phải đi rào bảo phúc âm trong cái thành phố Houston. Và có nhiều cái nan đề của thành phố Houston chúng ta cần phải để ý tới để đáp ứng được cái mục tiêu của hội thánh. Đất nước Hoa Kỳ cần điều gì? Chúng ta phải đáp ứng. Và ngay cả những cái quốc gia mà Chúa đặt để cái khải tượng, Campuchia, 850.000 người Việt Nam là có thể nói là sống khổ cực nhất trong cái vùng Đông Nam Á. Cái số 13 là một cái vùng mà có thể nói là bệnh tật nhiều nhất, nước uống không có được sạch sẽ, con cái lớn lên không có sự học hành, không có cái điều kiện của y tế làm đủ ăn. Làm đủ ăn có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa họ làm đánh cá, làm đủ thứ nghề cá để cái income của họ là chỉ có 2 hoặc 3 đồng một tháng, đủ để mà coi như là ăn cơm với nước muối, mắm rồi trộn đồ tầm bậy tầm bạ đó. Vấn cái đề dinh dưỡng không có có. Nhưng năm trước thì cái vấn đề bán con gái qua Thái Lan, có thể nói là các em 12, 13 tuổi bị bố mẹ nghèo mắc nợ đến nỗi phải bán con mình để mà lấy tiền. Và tạ ơn Chúa trong cái sự kêu gọi đó, hội thánh của Chúa đã đáp ứng cái vấn đề này. Thành ra mới có những cái lớp học đức tin trong đó, dạy cho người ta con nhỏ biết được tiếng Việt, biết được tiếng Cam, có cái sự giáo dục trong đó, có biết cái lời của Chúa để cái hướng đi rõ ràng. Và trong cái chiến lược này, quý vị biết đó, những em mà không có được, hay là cha mẹ không có thay đổi cái tư duy, cái sự suy nghĩ, nhìn cái đường ngắn đó, thì bây giờ các em 9 tuổi, 10 tuổi cũng bị bán luôn. Và chúng tôi đã gặp các em 11, 12 tuổi đã bị bán rồi. Và hội thánh phải đáp ứng như thế nào? Và đồng thời cũng vậy, đất nước Việt Nam của chúng ta cũng vậy. 99 triệu người Việt Nam, có 88 triệu người Kinh và khoảng chừng 2 triệu người dân tộc. Mà chúng ta nhìn trở lại là chỉ có khoảng chừng 2 triệu người là tin lành. 1 triệu người, 50% là người dân tộc. 1 triệu người, 50% trong những người tin Chúa đó là người Kinh. 1 triệu trên 88 triệu, quý vị biết là con số như thế nào. Và 1 triệu trên 2 triệu, trên 8 triệu người dân tộc. Quý vị thấy cái tỷ số như thế nào? Phải, hội thánh của Chúa cũng phải đặt lại câu hỏi, tại sao tin lành đến Việt Nam hơn 100 năm mà chỉ có 0.01% người là tin lành, người Kinh, và 46% người dân tộc tin Chúa? Tại sao? Đó là những cái thắc mắc, đó là những cái câu hỏi mà hội thánh của Chúa phải có cái chiến lược trong tương lai. Có thể chúng ta phải thay đổi cái tư duy, cái sự suy nghĩ để có thể đáp ứng được cái điều này. Thành ra cái sự vâng lời là chuẩn bị cần thiết để nghe tiếng của Chúa, để mà có cái sự khải tượng trong đó. Và cái người nghe tiếng kêu gọi là người thấy cái khải tượng. Trước tiên phải nghe được tiếng Chúa kêu gọi và phải sẵn sàng. Tại nếu mà không có sẵn sàng Chúa kêu gọi thì cái lỗ tai này nó đi qua cái lỗ tai kia, nước đổ lá mồm, không có ích lợi gì cả. Thành ra khi mà chúng ta học bài học của sứ đồ Phao-lô đã vâng phục và cầu nguyện, nhờ đó mà ông sẵn sàng lắng nghe được tiếng gọi của Thiên Chúa trong đó. Và như vậy chúng ta phải đáp ứng, chúng ta nghe tiếng kêu gọi, nhưng mà đồng thời Chúa bao giờ cũng rõ ràng trong cái sự trình bày, cái sự kêu gọi. Ban đêm, Phao-lô thấy khải tượng một người Macedoan đứng trước mặt nài nỉ, xin ông vào xứ Macedoan cứu giúp tôi. Lời của Chúa rất là rõ ràng, người Macedoan chỉ kêu lên, xin ông vào xứ Macedoan cứu giúp chúng tôi. Người bên Cam Đố Bốt, các em nhỏ mà bị bán đó, mà hội thánh chúng ta get involved hay là giúp đỡ đó, các em đó hay là những người ở cái số 13 nói, các ông hội thánh của Houston đến để mà giúp đỡ chúng tôi. Cái lời kêu gọi rất là nhẹ nhàng, êm dịu đó. Nhưng mà chúng ta phải có tấm lòng vâng phục, phải nghe mới hiểu, mới thay được cái khải tượng. Cái khải tượng không có phải, bên Campos là không phải qua đó để giúp đỡ cho người ta 130 phần quà, không phải như vậy. Nhưng mà thay đổi cả một cái tư duy, cả một cái thế hệ. Chúng ta không có thể nào thay đổi hết 850.000 người Việt Nam, nhưng mà biết tối thiểu trong vòng 5 năm, 10 năm tới, tối thiểu thay đổi được 100 người, 200 người, 1000 người, còn 5 phút nữa tôi xin kết luận. Điểm kế tiếp, chúng ta phải đáp lại lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, phước lành của Chúa bao giờ cũng đi kèm với cái sự vâng lời. Thành ra tuân theo cái lời kêu gọi chỉ là đơn giản cái vấn đề vâng phục để đi theo Ngài trong cái thế giới lạc lầm này. Khi Chúa kêu gọi, giống như sứ đồ Phao-lô, ông không có nói là khi nào đi, lúc nào đi, đi đâu, ông không có. Nhưng mà lời Kinh Thánh nói ông lập tức đi. Cái sự kêu gọi nó rõ ràng như vậy, không có nghi ngờ. Bởi vì khi mà nói Chúa kêu gọi tôi, có nghĩa rằng tôi đã có sự chuẩn bị. Chúa kêu gọi tôi có nghĩa là Chúa đã cho cái địa điểm và tôi vâng phục, tôi đi. Chứ không có nói khi nào đi có được hay không. Cái điều đó là chưa có phải là sự kêu gọi, nếu mà chúng ta đi theo cái định nghĩa ở đây. Và quý ông bà, anh chị em cũng có thể nói rằng là tôi mới qua Mỹ, chưa có ổn định gia đình, tôi ở bên này lâu, có nhiều cái vấn đề. Tôi đồng ý với quý ông bà, anh chị em. Bởi vì nếu mà quý ông bà, anh chị em nhìn trở lại cái sự thay đổi có thể nói là một cái cách mạng về nhân số nó đã tăng lên khắp nơi mà Hội Thánh Chúa không có đáp ứng kịp ở đây. Và có cái cuộc cách mạng trong gia đình nữa, có thể cái sự kêu gọi của quý bạn phải gìn giữ gia đình mình. Tại sao? Là tại vì chúng ta thấy thời bây giờ các em lớn lên trong cái gia đình cha mẹ đơn phương, sự bạo hành đã xảy ra, rồi cái sự bạo hành giữa vợ chồng trong hôn nhân xảy ra, cái sự bạo hành giữa con cái, cha mẹ đối với con cái cũng đã xảy ra, rồi cái sự lộn xộn, lẫn lộn, cái giới tính nó cũng đang xảy ra. Chúng ta phải gìn giữ cái gia đình mình. Có thể cái sự kêu gọi của quý bạn cho em gìn giữ gia đình mình. Nếu mà ông nội bà nội gìn giữ cái gia đình mình, có thể cái đó là cái sự kêu gọi đầu tiên mà quý ông bà anh chị em làm được. Không có chờ đến lúc mà con cái mình nó hư rồi lúc đó mới sửa chữa đem tới nhà thờ tuần tiếng đồng hồ để mà thay đổi cả cái tư duy, cả một cái bản tánh của nó. Take care từ cái gia đình mình. Có thể là cái cuộc cách mạng tôn giáo cũng đang xảy ra. Và cái điều những cái đạo giả, những cái tín lý giả nó đi vào trong tôn giáo. Mới vừa rồi đây Presbyterian đã thông qua trong cái đại hội vừa rồi đây, thông qua đồng tính luyến ái, thông qua cái vấn đề coi như là đổi giới tính, được làm mục sư, rồi đủ thứ chuyện xảy ra hết. Và 7,000 hội thánh Presbyterian đã rời bỏ giáo hội của họ. Tại sao? Tại vì đi sai trật đường lối của Chúa. Baptist Converge cũng vậy. Baptist Converge cũng nói tôi là người Baptist, nhưng mà bây giờ họ lập cái giáo hội gọi là Baptist Converge. Có những cái lẫn lộn giới tính trong đây. Vợ chồng với nhau có quyền ly dị. Mục sư 6 tháng đổi vợ 1 lần. Tại vì là ông là lập luận như thế này. Cái này nếu mà từ trên ông lập luận như thế này, luật pháp nói là, Kinh Thánh nói là chồng chỉ một vợ. Đối với luật pháp ông có một vợ, nhưng mà mấy bà nhí kia không có kể. Thành ra mỗi lần ông ly dị vợ, cái ông lấy vợ khác, ông mới có một vợ thôi trước mặt luật pháp. Nhưng mà lời của Chúa không có nói như vậy. Ăn ở với nhau, vợ chồng với nhau suốt đời. Khi vui, khi buồn, khi ốm đau, khi khổ sở. To death until part. Cho tới chết mới thôi. Đó là lời của Chúa. Và chúng ta thấy cái vấn đề này nó xảy ra ngay cả trong tôn giáo và nhiều hệ phái khác nữa. Nó đã xảy ra. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cho tôi một phút để chấm dứt kết luận ở đây. Tạ ơn Chúa. Và chúng ta thấy nhiều cái điều này xảy ra và chúng ta phải đáp ứng. Tôi xin đọc cái câu Kinh Thánh cuối cùng để mà kết luận. Tại tôi soạn cái bài giảng này tới 30 phút lận. Sau khi Phao-lô thấy khải tượng này, tôi lập tức tìm cách đi vào xứ Macedon vì kết luận rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng tôi truyền bá phục âm. Sứ đồ Phao-lô không có cầu nguyện về cái việc có đi hay không đi, nhưng mà đi đâu? Và đi một cách lập tức. Và một khi mà chúng ta nghe cái tiếng kêu gọi của Chúa, chúng ta phải chú ý, chúng ta phải đáp ứng. Bởi vì cái sự kêu gọi là rao giảng tin mừng cho người hư mất. Và rao giảng phúc âm, cái từ ở trong Hy Lạp có nghĩa rằng là truyền giáo. Phao-lô hiểu rõ ràng cái sự kêu gọi là truyền giáo cho những người hư mất. Có cái slide nói về phúc âm, nhưng mà chúng ta hết thì giờ để kết luận. Kính thưa quý ông bà anh chị em, phước lành của Chúa luôn luôn đi kèm với cái sự vâng lời. Tuân theo cái lời kêu gọi đơn giản là cái vấn đề vâng phục để đi theo Ngài. Và phải đi giữa cái thế gian lạc lối này để làm gì? Để rao giảng phục âm. Cả một cái bài giảng chỉ tóm lược lại như vậy. Như vậy, quý ông bà, anh chị em, có thật sự vâng lời Chúa để rồi Chúa có thể ban cho cái khải tượng trong cái lãnh vực, trong cái thế giới, trong cái cuộc sống của quý ông bà mẹ anh chị em, để mà thấy được cái khải tượng thì mới nghe được cái sự kêu gọi. Và mỗi con cái Chúa phải nghe được cái sự kêu gọi này trong cái lãnh vực nhỏ gia đình mình, cái lãnh vực lớn hơn hội thánh của Chúa, trong cái công việc làm ăn, hay là có thể Chúa kêu gọi đi khắp nơi khác trên thế giới. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa, chúng con mỗi người Chúa cho cái khải tượng khác nhau và sự kêu gọi khác nhau. Nhưng điều quan trọng vô cùng, chúng con phải đáp ứng, trả lời cho cái sự kêu gọi này, để rồi bất cứ cái công việc gì chúng con làm trong cuộc sống hàng ngày có mục đích rõ rệt, để rồi chúng con mới kinh nghiệm phước hạnh Chúa ban cho. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công, các em English Ministry sẽ phục vụ chúng con. Nguyện Chúa cùng các em. Và chiều nay chúng con có cuộc thẩm định về thờ phượng. Nguyện Chúa cùng các anh em chị em trong ban thờ phượng, để chúng con thẩm định trở lại và điều chỉnh những gì cần thiết cho sự thờ phượng, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.